đức trì tụng của chúng ta về cho cha mẹ hiện tiền cũng như là tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng. Và theo như ở trong kinh Báo Ân cũng như là kinh Tâm Địa Quán Phẩm Báo Ân thì chúng ta được biết rằng 10 Đức Phật đã dạy về 10 ân đức của cha mẹ. Và ngày hôm nay thì chúng con nhân dịp mùa Vu Lan này, chúng con muốn chia sẻ lại 10 cái ân đức đó để cho chúng ta cùng nhắc nhở nhau, chúng ta ghi nhớ, để chúng ta lại vẫn tiếp tục trên cái hành trình của mình, thì chúng ta vẫn luôn cầu nguyện cho tất cả cha mẹ của chúng ta luôn được sự bình an. Thì Đức Phật đã dạy Ngài A Nan rằng ân đức của cha mẹ có 10 điều. Thứ nhất là cái ân mang thai để giữ gìn, vì những cái nghiệp lực nhân duyên cho nên chúng ta ký thác vào thai của người mẹ và lâu ngày rất là khổ sở, và người mẹ luôn 9 tháng để cưu mang và nặng nhọc giống như là đội núi, đi đứng thì sẽ rất là ngại những cái gió mưa, quần áo đôi khi cũng không có sửa soạn, cũng không có còn trang điểm thật là xinh đẹp, mà luôn luôn chỉ nghĩ về làm sao để cho con mình có được sự an toàn. Rồi cái ân thứ hai mà cha mẹ dành cho chúng ta đó là qua đến 9 tháng 10 ngày thì đó chính là những cái ngày mà mẹ lâm bồn, thì đêm đêm mọi người có thể cảm thấy được rằng cha mẹ như là những người bệnh nặng, ngày cũng như đêm luôn luôn có những cái sầu khổ lại phải nghĩ ngợi, chỉ mong là con mình được bình an. Rồi cái ân thứ ba của chúng ta là cái ân mà chúng ta được sinh thành, thì cha mẹ trong khi sinh đẻ thì hầu hết chúng ta có cảm nhận rằng gan ruột của mẹ ta giống như là xé rách đau đớn và máu huyết dầm dề. Thì nhưng khi mà cha mẹ biết được rằng con mình đã được an toàn thì lúc đó cái nỗi vui mừng thật là khôn xiết và quên đi tất cả mọi thứ. Và kể cả tất cả mọi người trong gia đình, ai cũng vui mừng, ai cũng cười nói. Và cái ân thứ tư mà cha mẹ dành cho chúng ta đó là cái ân mà gọi là nuốt đắng và nhả ngọt. Thì cha mẹ luôn luôn nghĩ đến chúng ta và không bao giờ mong muốn cho chúng ta phải chịu bất cứ những cái phiền hà nào, mà luôn luôn thương mến cho chúng ta miễn sao cho con có thể no ấm được. Nhưng mà đói khát không thể nào để cho con mình phải chịu đói khát. Và cái ân thứ năm đó là ân nhường khô nằm ướt. Chúng ta biết rằng cha mẹ luôn nhường những cái chỗ ấm áp khô ráo để cho chúng ta. Rồi đôi khi những đứa đứa trẻ, những đứa bé có thể là khi mà có những cái nửa đêm hoặc là những lúc mà con lại đi vệ sinh thì cha mẹ vẫn không từ nan, vẫn luôn luôn lo lắng cho con mình, nhường hết tất cả mọi yêu thương, quên cả ngủ nghỉ, chịu hết tất cả mọi giá lạnh để mong cho con mình được yên ổn. Cái ân thứ sáu đó là cái ân bú mớm nuôi nấng. Và đối với người mẹ thì mẹ hiền luôn luôn là một cái ân to lớn nặng như là đất. Còn đối với người cha thì luôn luôn là một người cha nghiêm khắc, một người cha nghiêm đức. Và với những cái ân cao dày đó thì cha mẹ không tính toán với con của mình. Kể cả dù cho con mình có bệnh tật như thế nào thì cha mẹ cũng vẫn luôn có những cái tình thương dành cho chúng con, dành tình thương cho con của mình. Rồi cái ân thứ bảy đó là ân về tắm rửa, về săn sóc. Và cha mẹ cũng không nghĩ gì đến cho bản thân mình mà chỉ lo mỗi khi mà con tật bệnh hoặc là lúc nào cũng phải luôn luôn chăm lo để cho con mình được sạch sẽ và luôn săn sóc cho con tất cả mọi thứ, áo quần, tất cả những cái gì tốt đẹp nhất, sạch sẽ nhất, đẹp đẽ nhất, lành lặn nhất thì cha mẹ dành cho con. Chỉ cần thân của con được ấm áp là cha mẹ đã vui. Điểm thứ 8 là sự thương nhớ khôn nguôi. Chúng ta biết rằng sinh ly tử biệt thì đối với người thân của mình đó là một cái sự đau đớn, sống mà biệt ly thì lại càng nhớ thương. Cho nên đôi khi đối với những người con mà đi đường xa cách hoặc là ở những nơi xa thì lòng cha mẹ luôn nhớ nghĩ đến con, lúc nào cũng không thể quên được con của mình và lúc nào cũng thương nhớ, mong mỏi được gặp lại. Ân thứ chín đó chính là ân mà vì con mà đôi khi cha mẹ lại làm những điều ác. Đối với lại cha mẹ thì thương con của mình, mong muốn con của mình luôn được đầy đủ. Cho nên những việc mà để cho con no ấm thì đôi khi để nuôi con khôn lớn rồi lo cơm áo, lo hôn nhân, tất tần tật mọi thứ thì ngay cả cha mẹ biết con muốn ăn những món ăn nào lại vì con mà làm những cái món ăn đó, mà đôi khi lại phạm vào những nghiệp sát sinh hoặc là lại làm sao để cho con mình được vui lòng mà làm phạm phải những điều ác. Và cái ân thứ 10 là ân thương con đến trọn đời. Thì chúng ta biết rằng có câu nói là cha già cha mẹ vẫn thương con dù con có 80 tuổi đi chăng nữa. Thì ân đức của cha mẹ cao sâu hơn trời đất, và dù có hy sinh hết tất cả thì cho dù mẹ già hơn 100 tuổi vẫn còn thương con. Và chỉ cho đến khi nào mà chút hơi thở cuối cùng thì lúc đó mới gọi là không còn thấy cha mẹ thương con nữa. Cho nên đối với lại Đức Phật cũng đã dạy 10 cái ân đức này. Thì sáng nay Rinpoche cũng đã có một cái buổi cầu nguyện và để hướng dẫn cho chúng ta về cái cách mà chúng ta sẽ cùng cầu nguyện và thực hành báo hiếu theo tinh thần của Phật Pháp. Và con cũng muốn chia sẻ lại để trong trường hợp mà một số các viên quý cô chú anh chị hoặc là các bạn mà sáng nay chưa có tham dự được ở cái buổi lễ cầu nguyện thì cũng vẫn có được những cái thông tin một cách đầy đủ. Và thầy cũng đã hướng dẫn là theo cái truyền thống thì Vu Lan cũng là một dịp để cho chúng ta không chỉ là tưởng nhớ mà còn là những cái dịp để cho chúng ta có thể đền đáp công ơn của cha mẹ. Nhưng tất cả mọi người không chỉ là có đạo hiếu mà chúng ta là những người con Phật, là những người thực hành Phật Pháp, cho nên ý nghĩa nó không chỉ trong một ngày lễ mà thôi, mà đây cũng là một pháp thực hành, một pháp tu mà chúng ta duy trì hàng ngày, hàng năm và hàng giờ. Thì cái việc mà chúng ta nhớ ơn cha mẹ thì trong Kinh Phật cũng đã dạy là chúng ta nhớ đến sự tử tế, tình thương yêu và sự chăm sóc của cha mẹ đã dành cho chúng ta từ khi chúng ta được sinh ra, từ khi còn là trong bào thai cho đến khi mà chúng ta lớn lên. Thì đây cũng là cái nền tảng để giúp cho chúng ta phát khởi được tâm bồ đề rộng lớn, rằng không chỉ là đối với cha mẹ ở trong đời này mà đối với tất cả mọi chúng sinh khác, tất cả đều đã từng là cha mẹ của ta. Cho nên chúng ta cầu nguyện thì không chỉ cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền mà chúng ta còn cầu nguyện cho tất cả mọi chúng sinh trong vô lượng kiếp đã từng là cha mẹ của mình. Và cái điểm thứ hai là chúng ta báo ân của cha mẹ. Thì mọi người thì chúng ta hay dùng những cái ngoài tình cảm, chúng ta có thể dùng quà cáp, chúng ta có thể lo lắng cho dành những cái sự quan tâm đối với cha mẹ. Nhưng đối với người Phật, con Phật thì chúng ta có cách báo đáp một cách sâu sắc hơn là hãy cầu mong hàng ngày, chúng ta hãy cầu mong cho cha mẹ của chúng ta thoát ra khỏi luân hồi và có thể đạt được quả vị giác ngộ. Và khi mà chúng ta cầu nguyện thì chúng ta hãy cầu nguyện cha mẹ của chúng ta diệt trừ được tất cả những chướng ngại, diệt trừ những ác nghiệp đã tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp trước đây và có thể có được công đức để có thể thoát ra khỏi luân hồi và đạt được sự giác ngộ, mà không chỉ là trong một đời này mà còn nguyện cầu cho tất cả cha mẹ ở trong tất cả mọi đời mọi kiếp sau này. Và chúng ta không chỉ dành một ngày Vu Lan hoặc là dành một tháng 7 để nhớ đến cha mẹ, mà chúng ta hãy luôn sống với cái tấm lòng nhớ ơn, tri ân, báo ân thật là trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, trong từng ngày, trong từng giờ. Và việc của chúng ta là khi mà chúng ta có thể thực hành, chúng ta ứng dụng trong cái việc thực hành hàng ngày của chúng ta, thì dễ dàng nhất là chúng ta có thể trì tụng câu chú của Đức Quan Âm, Ngài giúp cho chúng ta có thể thỏa được mọi mong cầu. Và khi mà chúng ta tụng câu chú Om Mani Padme Hum thì chúng ta hãy sinh khởi cái tâm mong cầu rằng luôn có những cái ánh sáng, những cái hào quang màu trắng từ Đức Quán Thế Âm sẽ phóng chiếu chiếu rọi và tịnh hóa tất cả mọi ác nghiệp của cha mẹ của chúng ta trong hiện tiền cũng như nhiều đời nhiều kiếp trước đây. Và khi mà chúng ta cầu nguyện như thế thì chúng ta cũng sẽ hồi hướng tất cả những cái công đức mà chúng ta thực hành đó về cho cha mẹ. Thì nếu như mà cha mẹ còn tại thế, còn ở trên đời này, thì chúng ta hãy cầu nguyện cho cha mẹ của chúng ta được bình an, thân tâm luôn được nhiều niềm vui, khỏe mạnh và có thể sống lâu để vẫn tiếp tục đi trên cái con đường thực tập giáo pháp. Và còn nếu như cha mẹ của chúng ta đã quá vãng thì chúng ta cũng vẫn hồi hướng và cầu cho cha mẹ của chúng ta được sinh về cõi an lành và có thể giải thoát được tất cả mọi khổ đau. Và mỗi ngày có thể chúng ta dành ra khoảng tầm vài phút để chúng ta trì có thể là 10 cho đến 15 biến chú. Và chỉ cần trong 10 15 biến chú đó, với cái tâm thành kính, cái tâm chân thành từ tận đáy lòng, nó cũng sẽ mang lại những cái lợi ích rất là to lớn cho chúng ta cũng như cho cha mẹ của chúng ta. Và khi mà chúng ta nghĩ đến cha mẹ của mình, thay vì chỉ là ở cái tình thương yêu hoặc là xúc động, thì chúng ta hãy ứng dụng, chúng ta hãy hành động. Và cái điều mà chúng ta có thể làm được là hãy cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta hãy hồi hướng cho cha mẹ sẽ tịnh hóa được tất cả những cái ác nghiệp trước đây. Và chúng ta có thể dành thêm một ít thời gian để có thể nói chuyện, có thể chia sẻ với lại cha mẹ của mình về những gì mà chúng ta đã học được từ Phật Pháp. Và chúng ta có thể chia sẻ để giúp cho cha mẹ của chúng ta có thể hiểu được hơn về Phật Pháp. Và đối với lại hình ảnh của người cha, người mẹ ở trong đời thường, thì người mẹ luôn được xem là người mang đến tình thương yêu nhiều nhất, là người đại diện cho cái tâm từ bi. Và ở trong Phật Pháp, trong giáo Pháp thì chúng ta vẫn hay nghe câu nói là Phật mẫu là biểu tượng của trí tuệ giác ngộ. Và kinh điển cũng đã có câu nói trí tuệ là mẹ của tất cả chư Phật. Cho nên là nhờ cái việc mà trí tuệ để chứng tánh không mà tất cả chư Phật có thể thành tựu được quả vị giác ngộ. Và chính nhờ cái trí tuệ bát nhã ấy mà chư Phật có thể đưa được tất cả vô lượng chúng sinh thoát ra khỏi mọi khổ đau. Cho nên khi Đức Phật thuyết giảng về kinh Bát Nhã thì còn được gọi là Thánh Phật Mẫu. Cho nên đó là người mẹ của trí tuệ hoàn hảo. Và khi mà trí tuệ hoàn hảo đó thì lại là mẹ của tất cả mọi chư Phật. Do vậy, đối với lại Vu Lan thì không chỉ là một cái dịp để cho chúng ta có thể thể hiện được cái lòng nhớ ơn và báo hiếu cho cha mẹ, mà đây còn là một cái cơ hội để nhắc cho chúng ta hãy trưởng dưỡng tâm Bồ Đề, trưởng dưỡng lòng biết ơn, tình thương và sinh khởi được trí tuệ. Để cái đó chính là tình thương và trí tuệ, là những cái nền tảng để cho chúng ta đi được trên con đường giải thoát. Và vì vậy thì mong cầu cho tất cả cha mẹ trong đời này, hiện tiền hoặc là đã quá vãng, và tất cả cha mẹ, tất cả chúng sinh đều là cha mẹ của ta trong vô số kiếp đều được bình an và thoát khỏi tất cả mọi khổ đau cũng như thoát khỏi luân hồi và có thể đạt được đến sự giác ngộ. Và ngày hôm nay thì câu chú của Đức Quán Thế Âm thì ý nghĩa của câu chú Thầy cũng có chia sẻ vào sáng nay là thông qua câu Om Mani Padme Hum thì với sáu chủng tự thôi, thì chủng tự Om khởi đầu của câu chú đó là sự kết hợp của ba âm A, U và Ma. Thì ba âm này biểu trưng cho thân, khẩu và ý của Đức Phật. Cho nên khi chúng ta bắt đầu trì tụng thì chúng ta luôn luôn suy nghĩ rằng chúng ta có được thân, khẩu, ý thanh tịnh của Đức Phật gia trì cho chúng ta. Và mani đó chính là châu báu. Và châu báu nó cũng là một phương tiện. Thông thường thì tùy theo cách giải thích khác nhau, nhưng mani đó là châu báu, đó là vật quý giá. Và đối với thầy thì vật quý giá chính là trí tuệ giác ngộ. Cho nên ở đây mani với cái biểu tượng là châu báu và vẫn luôn tượng trưng cho trí tuệ ở Bát Nhã. Padme là hoa sen, vẫn tượng trưng cho lòng từ bi. Và hum là biểu trưng cho sự hợp nhất không thể tách rời của trí tuệ và từ bi. Đó chính là trí tuệ phương tiện để giúp cho chúng ta có được nền tảng để chuyển hóa tâm thức của mình, đạt đến sự giác ngộ và mong cầu cho tất cả mọi chúng sinh đều có thể giống như chúng ta đạt được quả vị giác ngộ như chư Phật. Và vì vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào hình ảnh của Đức Quán Thế Âm và chúng ta sẽ cùng nhau để trì câu chú của Ngài. Và khi chúng ta trì chú thì chúng ta hãy nghĩ đến cha mẹ hiện tiền của chúng ta trong đời này, hoặc là cha mẹ đã quá vãng trong đời này, cũng như là tất cả chúng sinh đã từng là cha mẹ của ta trong vô lượng kiếp, và cầu nguyện cũng như sẽ mong cầu cho họ luôn có được sự bình an, thoát khỏi mọi khổ đau và đạt đến quả vị giác ngộ. Và con mời quý vị chúng ta cùng trì tụng câu chú của Đức Quan Thế Âm ạ. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum,
Omani Padme Hum. 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 Ông này bên mê hồng. 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 Dạ, con kính mời quý vị, chúng ta sẽ hồi hướng những công đức hành trì nãy giờ của chúng ta, trì chú về cho tất cả cha mẹ hiện tiền của chúng ta, người còn sống sẽ luôn được bình an, thân tâm khỏe mạnh và sống đời thật là an vui. Và đối với lại cha mẹ đã quá vãng, cũng như tất cả cha mẹ, những chúng sinh đã từng là cha mẹ của chúng ta, cha mẹ của chúng ta trong nhiều đời, nhiều kiếp trước đây, họ vẫn được tất cả mọi sự bình yên và có thể tái sinh ở những cõi giới an lành, hoặc có thể thoát khỏi ra khỏi những khổ đau trong cõi luân hồi và có thể nhanh chóng đạt được quả vị giác ngộ. Và chúng ta hãy hồi hướng công đức trì tụng này về cho tất cả cha mẹ của chúng ta. Và chúng ta hãy nhớ rằng là mỗi ngày chúng ta có thể dành một ít thời gian để hành trì đọc tụng câu chú này và nghĩ về, hướng về cha mẹ của chúng ta, cùng cầu nguyện và hồi hướng cho cha mẹ trong khoảng 10 đến 15 biến hàng ngày. Và sau đó thì chúng ta sau khi hồi hướng thì có thể là khả năng là thầy sẽ không lên được, cho nên Phong sẽ ôn tập cho tất cả quý học viên ạ. Dạ con cảm ơn ạ.
Dạ con xin kính chào cả lớp. Hôm nay thầy có buổi họp đột xuất ở tu viện nên thầy không có lên lớp được. Nên trong phần thời gian còn lại con xin được ôn tập. với lớp mình, phần mà thầy giảng trong thời gian vừa qua. Ở trong phần thời gian vừa qua thì thầy đã giảng xong phần ruộng phước. Hôm trước con cũng có ôn tập với lớp mình về ruộng phước. Thì sau khi mình nghĩ có ruộng phước ở phía trước mặt mình rồi thì mình sang bước thứ năm. Bước thứ năm ở trong 6 nghi lễ chuẩn bị, đó chính là lời cầu nguyện 7 phần. Lời cầu nguyện 7 phần này gồm có 7 chi phần, đó là kính lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh ruộng phước đường nhập niết bàn, đó là hồi hướng. Thì con xin phép trước trước hết là nói sơ về cái cấu trúc của 6 bước chuẩn bị này, 6 cái nghi lễ chuẩn bị. Bước thứ nhất đó là mình dọn dẹp sạch sẽ cái nơi thiền của mình, đó là mình dọn để cho mình tạo cái động cơ, là khi mà mình ngồi xuống mình thiền là để mình mong muốn diệt được phiền não trong tâm của mình. Sau đó bước thứ hai đó là mình bày biện các cái món cúng dường hợp ý. Bày biện các món cúng dường hợp ý là để mình gợi nhớ về tam bảo và mình tăng thêm tín tâm vào tam bảo. Thứ ba đó là mình chuẩn bị đệm ngồi và chuẩn bị tư thế ngồi. Sau đó là mình chuẩn bị tâm không có phân tán, tập để tâm mình thư giãn và có thể tập trung vào các cái phần thiền sắp tới. Sau khi mình đã tập trung được rồi thì sang bước thứ tư đó là mình nghĩ có ruộng phước ở phía trước mặt của mình. Ruộng phước là nơi tập hợp đầy đủ tất cả Phật và tất cả Bồ Tát. Đó là nơi có thể phát sinh ra được công đức vô lượng, cho nên mình nghĩ có ruộng phước là đại diện cho tam bảo ở phía trước mặt của mình. Sau khi mà mình nghĩ có ruộng phước rồi, đó là mình sẽ sang bước thứ năm, đó là lời cầu nguyện 7 phần. Với 7 phần này, kính lễ cúng dường sám hối hoan hỷ thỉnh chuyển pháp luân thỉnh ruộng phước đừng nhậm niết bàn với là hồi hướng. Đây là 7 phần được gom ở trong cùng một lời cầu nguyện. Mục đích của lời cầu nguyện 7 phần này là để giúp cho mình có thể tịnh hóa các ác nghiệp và tích lũy công đức. Nên mục đích chính yếu của lời cầu nguyện 7 phần này là để giúp mình tịnh hóa các cái ác nghiệp mà mình đã tạo. Thứ hai đó là giúp tích lũy các công đức. Nhờ tịnh hóa các ác nghiệp đã tạo và tích lũy công đức, cho nên từ các cái phần thiền phía sau, cho dù mình có thiền như thế nào đi chăng nữa, mình có thiền về vô thường hay là mình có thiền về tứ diệu đế hay là mình có thiền về quy y tam bảo vân vân, thì những cái phần thiền đó nó có được một cái nền tảng rất là vững chắc. Nó sẽ gieo trồng vào trong tâm thức của mình những cái hạt giống và dễ dàng có thể phát sinh thành cái trí tuệ giác ngộ, giúp cho mình giải thoát khỏi những cái phiền não trong tâm của mình. Cho nên là cầu nguyện 7 phần mục đích là để tịnh hóa ác nghiệp, làm cho tâm mình trong trong sạch trước, sau đó tích lũy công đức khiến cho tâm mình trở thành một cái nền tảng vững chắc có thể chứa đựng những cái hạt giống của trí tuệ, của hiểu biết và của giác ngộ. Và đó là mục đích của lời cầu nguyện 7 phần. Và mục đích của lời cầu nguyện 7 phần này, gia hành thất gia, tiếng Hán mình hay gọi là gia hành thất pháp, gia hành chữ gia hành cũng như là gia tăng tăng trưởng, thất pháp là 7 pháp, cũng như là lời cầu nguyện 7 phần này là 7 pháp thực hành để giúp cho mình gia tăng công đức, tích lũy thêm nhiều công đức. Phần này được trích từ trong Phổ Hiền Hành Nguyện Vương Kinh. Con sẽ chia sẻ sẽ chia sẻ một cái màn hình khác. Nguồn gốc, nếu như mà lớp học mình có đọc ở trong Giải Thoát Trong Lòng Tay thì phần lời cầu nguyện 7 phần này xuất bắt đầu từ trang 306 á. Thì cứ ở mỗi một phần á, ví dụ như là thành phần thứ nhất là kính lễ này, trang 309 là thành phần thứ nhất kính lễ, thì sẽ có một cái đoạn ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay ghi là bài tụng về những hành vi cao quý. Thì cái bài tụng về những hành vi cao quý này thì cái tên của cái kinh mà tiếng Việt mình có đó là Phổ Hiền Hành Nguyện Vương Kinh. Thì ở trong Phổ Hiền Hành Nguyện Vương Kinh có cái phần đầu của bài kinh đó, nói về 7 pháp. Thứ nhất là kính lễ, thứ hai là cúng dường, thứ ba là sám hối. Thì cái đoạn lớp mình thấy ở trên màn hình là cái đoạn lược trích từ trong Phổ Hiền Hành Nguyện Vương Kinh. Ở trong Phổ Hiền Hành Nguyện Vương Kinh hướng dẫn cho mình phát niềm tin vào tam bảo, và ở đây là xưng tán đến những cái hạnh nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền là tối thắng, là ngài là nổi tiếng ở trong việc mà thực hành trọn vẹn những cái hạnh thiện hạnh, cho nên ở trong bài Phổ Hiền Hành Nguyện Vương Kinh là xưng tán các cái thiện hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền. Và tất cả mọi thiện hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền thì đều được gom ở trong 7 hạnh, đó là kính lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỷ, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh ruộng phước đường nhập niết bàn và hồi hướng. Cho nên dùng bảy pháp này, có nghĩa là dùng bảy phương pháp này để tịnh hóa ác nghiệp và tích lũy công đức, giống như là Bồ Tát Phổ Hiền đã từng làm, thì sẽ giúp cho mình có được cái năng lượng tịnh hóa rất là lớn và tích lũy được nhiều công đức. Tâm mình lúc này sẽ trở nên là một cái nền tảng rất là vững chãi, để khi mà mình gieo trồng những cái hạt giống của thiền định, những hạt giống của trí tuệ, thì những cái hạt giống đó nó sẽ nhanh chóng phát sinh ra được an lạc, và phát sinh ra được trí tuệ theo như ý mình mong muốn. Cho nên đó là ý nghĩa của việc mình thực hành bảy hành phổ hiền, mình thực hành lời cầu nguyện bảy phần trước ruộng phước, để mong muốn rằng cái phần thiền tiếp tiếp theo sau của mình nó sẽ có được cái kết quả tốt đẹp giống như ý của mình mong muốn. Và đó là mục đích mình thực hành lời cầu nguyện bảy phần trước trước ruộng phước rồi. Nên nếu mà mình theo dõi từ trong sách giải thoát trong lòng tay thì thành phần đầu tiên chính là kính lễ, thì ứng với lại thành phần kính lễ trong Phổ Hiền Hành Nguyện Vương Kinh có viết như thế này: tất cả chư Phật trong ba đời ở nơi thế giới khắp mười phương, con đem thân ngửi trong sạch khắp lạy chư Phật không hề sót, vân vân. Bốn cái đoạn thơ đầu là được trích ở trong kinh, thì hướng dẫn mình là kính lễ. Thì theo như sách giải thoát trong lòng tay có hướng dẫn, thì khi mà mình kính lễ thì mình sẽ có ba loại kính lễ. Mình sẽ có ba loại kính lễ. Mình sẽ có kính lễ qua thân, kính lễ qua lời nói, hay là kính lễ qua ý nghĩ. Kính lễ qua thân là đó là mình khởi thân mình lạy Phật, mình có thể lạy ngắn hoặc là lạy dài. Lạy ngắn là như hôm trước thầy có hướng dẫn ở trên lớp cho lớp của mình, là mình khởi thân lên, và khi mà mình lạy xuống thì có năm điểm chạm xuống mặt đất. Cái cách lạy đó ở trong tiếng Việt mình thường hay gọi là ngũ thể đầu địa. Ngũ thể là năm phần ở trên cơ thể của mình, đầu địa là rơi xuống mặt đất, là chạm xuống mặt đất, gồm có hai đầu gối, hai lòng bàn tay và trán của mình, là đầu của mình. Thì có năm phần ở trên cơ thể chạm xuống mặt đất là ngũ thể đầu địa. Cách lạy thứ hai đó là lạy dài, là thay vì mình quỳ theo kiểu mình lạy ngắn mình quỳ, thì bây giờ mình sẽ lạy mình nằm sấp hoàn toàn xuống xuống đất luôn. Thì đây là cái cách lạy lạy dài. Thì đó là cách kính lễ qua thân. Thứ hai là cách kính lễ qua lời nói, thì mình dùng lời nói để mình tỏ sự tôn kính và tâm thành kính của mình đối với lại Tam Bảo. Mình có thể vừa lạy qua thân, và mình nói là con xin kính lễ Phật, con xin kính lễ Pháp, con xin kính lễ Tăng, và cứ liên tục như thế. Khi mà mình lạy thì mình cứ nói, hoặc là mình nói gọn là con xin kính lễ Phật Pháp Tăng, hay con xin kính lễ Tam Bảo, vân vân. Thì mình dùng lời nói của mình để mình nói ra, thì đó chính là kính lễ qua lời nói. Hoặc là ở trong lúc mà mình thực hành, thì trước khi mình thực hành cái chi phần kính lễ này, thì mình sẽ đọc cái đoạn kính lễ ở trong Phổ Hiền Hành Nguyện Vương Kinh. Đó là bài kinh mà ở thời Đức Phật, khi mà Đức Phật cho phép Bồ Tát Phổ Hiền đứng lên đọc, thì Bồ Tát Phổ Hiền đã tuyên đọc cái bài này ở trước mặt của Đức Phật. Cho nên là mình có thể dùng cái đoạn kinh đó để mà mình đọc cái đoạn kinh đó xong rồi, xong mình khởi thân và mình lễ Phật, thì cũng sẽ được xem là mình kính lễ qua lời nói, xong rồi mình kính lễ qua thân. Kính lễ qua ý nghĩ đó là mình phát triển một cái niềm tin vào Đức Phật thật là lớn, và mình bày tỏ cái tấm lòng cung kính của mình đối với lại Đức Phật trong lúc mà mình đọc tụng bài kính lễ, hay là mình khởi thân để lễ Phật. Thì điều đó gọi là kính lễ qua ý nghĩ. Cho nên kính lễ thì mình có ba cách kính lễ: kính lễ qua thân, kính lễ qua lời nói, với lại kính lễ qua ý nghĩ. Và trong lúc mà mình kính lễ thì trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay cũng có hướng dẫn một ý rất là hay, đó là mình có thể nghĩ tất cả mọi chúng sinh, tất cả mọi người cùng lễ Phật với mình. Thì kính lễ sẽ giúp cho mình tịnh hóa được rất là nhiều ác nghiệp ở trên thân khẩu ý của mình. Bởi vì khi mà mình kính lễ như thế là mình nhận được sự gia trì từ thân khẩu ý của Phật, như hôm trước thầy có giảng trong lớp của mình. Thì mình cũng đồng đồng lúc là mình nghĩ tất cả mọi mọi người, đặc biệt là gia đình người thân của mình, và rộng hơn hết là tất cả chúng sinh sẽ đều cùng kính lễ với mình, thì đều sẽ nhận được gia trì từ thân khẩu ý của Phật. Từ đó sẽ làm tịnh hóa được tất cả những cái ác nghiệp trên thân khẩu ý của mình và của chúng sinh. Thì mục đích của cái chi phần kính lễ này đó là thể hiện tâm cung kính đối với Phật và đối với Tam Bảo, và đối trị là đối trị với ngã mạn. Thì ở trong 7 chi phần này, ở trong 7 phần của lời cầu nguyện này thì mỗi một chi phần như thế nó đều có, thứ nhất là đều có công năng, thứ hai nó là đều có cái chức năng để diệt trừ. Như là thứ nhất là công năng tích lũy, ở đây là để tích lũy cái phước đức thông qua việc cung kính. Thứ hai đó là cái công năng diệt trừ của nó là nó sẽ diệt trừ được cái tâm ngã mạn của mình. Mỗi một chi phần như vậy nó sẽ có một cái công năng tích lũy với một cái công năng diệt trừ. Nên ở đây kính lễ là có cái công năng là tích lũy cái tâm cung kính của mình, và nó sẽ giúp cho mình diệt trừ cái tâm ngã mạn. Thứ hai là phần cúng dường, như là ở trong bài Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương Kinh cũng có nói đến bài cúng dường. Mình cũng có thể sẽ thấy cái bài tụng cúng dường này ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay. Ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay cũng có trích bài cúng dường này. Tuy nhiên là sách Giải Thoát Trong Lòng Tay dịch sách này dịch theo bản tiếng Anh, cho nên là cái câu tụng ở trong sách nó sẽ không có dịch theo kiểu văn vần. Tuy nhiên cái bản kinh này thì đã được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ngài đã dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt của mình, và dịch theo thể thơ rất là hay, rất là phù hợp để đọc tụng. Cho nên là nếu mà lớp mình có muốn dùng cái bài này để mà mình thực hành trong lúc mà mình thực hành lời cầu nguyện 7 phần đó, mình có thể dùng bài của thầy của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch, hoặc là mình dùng cái bài ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay cũng được, cái đó tùy theo thuận tiện của mình. Thì con quay lại với lại phần cúng dường. Cúng dường ở đây là mình có hai loại cúng dường. Hôm trước thầy có hướng dẫn với mình là mình có hai loại cúng dường, là cúng dường bên ngoài với lại cúng dường bên trong. Cúng dường bên ngoài đó là mình sắm sửa, mình chuẩn bị các cái lễ vật thực để mình cúng dường, đặt ở trên bàn thờ của mình để mình cúng dường Phật. Thì trong các bài giảng thì thầy hướng dẫn là mình thích món nào thì mình cúng dường Phật món đó. Thì bất kỳ cái món nào mà mình dâng lên cúng dường thì chắc chắn Phật sẽ hoan hỷ với món đó. Thì cúng dường bên ngoài đó chính là cúng dường các cái lễ vật thực sự. Thứ hai đó là cúng dường bên trong. Cúng dường bên trong đó là nghĩ đến các cái lễ vật cúng dường từ tâm ý của mình. Mình có thể nghĩ mặt đất này nảy sinh ra rất là nhiều hoa đẹp, hoặc là mình có thể nghĩ rằng mặt đất này có rất là nhiều nước sạch, hoặc là mặt đất này có rất là nhiều thực phẩm, các cái món ngon của thế gian, tất cả mọi thứ quý báu nhất. Vì thể hiện lòng cung kính của mình cho nên mình nghĩ đến tất cả mọi cái món quý báu nhất ở trên thế gian này đều sinh sôi tràn khắp mặt đất. Từ đó mình dâng cúng dường lên đường phước. Thì bằng cái cách suy nghĩ như thế đó là mình thực hành cúng dường bên trong. Cúng dường bên trong là giúp cho mình tích góp công đức bố thí và đối trị với là bỏng sẻn và keo kiệt. Chủ yếu của tâm cúng dường đó là mà thứ nhất là mình phải khởi tâm mình buông xả các cái món lễ vật. Thì sau khi mà mình khởi tâm buông xả rồi thì mình mới mang đi cúng dường. Nên việc mà thực hành cúng dường lên ruộng phước đó, là nó sẽ đối trị với lại tâm bỏng sẻn và keo kiệt của mình. Và đồng thời khi mà cúng dường làm cho các Phật và các Bồ Tát hoan hỷ, mình cũng tích góp thêm rất là nhiều công đức. Dạ hôm trước thì ra trong lúc mà con ôn tập phần ruộng phước á, các bạn có nói với lại con là có mấy câu hỏi của học viên mình có gửi, nhưng mà con lại đi xuống nhanh quá, cho nên hôm nay nếu mà có câu hỏi nào thì con, nếu con biết con sẽ chia sẻ lại. Ở trong phần đây là phần cúng dường, đây là phần sám hối. Phần sám hối thì thầy chưa có dạy, phần sám hối thì thầy có chưa có dạy, cho nên là phần sám hối thì con sẽ ôn tập sau, đến khi nào mà thầy dạy xong thì con sẽ ôn tập phần đó. Thì từ hôm trước đến hôm nay thì thầy chỉ dạy mình hai phần nữa là kính lễ và cúng dường. Thì con sẽ dùng lại cái sơ đồ. Hôm trước có một lần ôn tập mà con chưa dùng sơ đồ, con sẽ dùng lại sơ đồ để lớp mình dễ thấy rõ hơn. Dạ, chắc là lớp mình thấy màn hình có đang chia sẻ. Mình vẫn đang ở phần chuẩn bị cho thời thiền, đó là 6 nghi lễ chuẩn bị, quét dọn và bày trí bàn thờ là số 1, số 2 là cúng dường, số 3 là ngồi đúng tư thế và quy y pháp tâm. số 4 là nghĩ đến Ruộng Phước, số 5 cầu Nguyện Bảy Phần, và số 6 đó là cầu Nguyện Thêm ạ. Thì phần Ruộng Phước thì con ôn lại phần Ruộng Phước bằng sơ đồ ạ. Phần nghĩ về Ruộng Phước này đó là thứ nhất là mình nghĩ đến Ruộng Phước là một nơi tập hợp tất cả các Phật và tất cả mọi bộ các Bồ Tát đều hiện diện ở trên Ruộng Phước này. Nên ở trung tâm Ruộng Phước là tổ Tông Khách Ba ở trung tâm. Tổ Tông Khách Ba ở trung tâm thì bản chất chính là vị thầy của mình, vị đạo sư của mình nghĩ rằng vị đạo sư của mình hiện hiện lên ở trong hình tướng của tổ Tông Khách Ba và đang đang ngồi ở ngay chính giữa nơi trung tâm của Ruộng Phước. Hình tướng là ngài tổ Tông Khách Ba, và nơi tim có Phật Thích Ca, và nơi tim Phật Thích Ca thì lại có thêm Phật Kim Cang Trì. Ở đây tượng trưng là vị thầy của mình là đại diện cho toàn thể Phật và Bồ Tát để truyền dạy cho mình tất cả những lời dạy về giải thoát và giác ngộ, giúp cho mình phát sinh trí tuệ. Thực chất những lời dạy đó là từ trí tuệ của Đức Phật Thích Ca, cho nên thầy của mình sẽ là đại diện cho Phật Thích Ca để dạy pháp cho mình. Kế nữa là nếu mà mình học được những cái pháp bí mật Kim Cương Thường từ Phật cũng từ từ thầy của mình, thì thầy của mình cũng đại diện cho Phật Kim Cương Trì để mà dạy các cái pháp bí mật cho mình. Nên mình nghĩ rằng thầy của mình ở trong hình tướng của tổ Tông Khách Ba, ở giữa nơi tim thì có Phật Thích Ca, và ở nơi tim nữa của Phật Thích Ca thì sẽ có Phật Kim Cương Trì, tượng trưng cho là thầy của mình dạy cho mình toàn bộ tất cả mọi con đường, từ từ con đường chung và con đường đặc biệt của Kim Cương Thừa. Kế nữa là đám mây phía trước, đám mây phía trước tổ thì có các vị Bổn Tôn và các vị Phật. Các vị Bổn Tôn là các vị Bổn Tôn ở trong Kim Cương Thừa ở những cái hàng phía trên, và kế nữa là có các Phật, có các Bồ Tát, có các vị A-La-Hán, rồi có các vị Không Hoành Nữ, Đa-ki-ni, và có các vị hộ pháp. Đám mây bên phải của tổ thì có dòng truyền thừa một quảng hạnh là hành vi quảng đại, ở phía giữa là đây là dòng truyền thừa từ Bồ Tát Di Lặc. Kế nữa đám mây bên trái thì có dòng truyền thừa là diệu trí, đó là trí tuệ thâm sâu, đây là dòng truyền thừa từ nhà Văn Thù. Và đám mây sau lưng tổ thì có dòng truyền thừa gia trì. Dòng truyền thừa gia trì có nghĩa là đó là cái năng lực gia trì mà được truyền trực tiếp không gián đoạn từ Đức Phật Thích Ca. Nếu mà mình quan sát ở trên Ruộng Phước thì mình sẽ thấy cái đám mây sau lưng tổ có năm hàng, và cứ liên tiếp vị thầy này truyền xuống cho vị thầy kia về liên tiếp như thế. Cái điều đó tượng trưng ý nghĩa đó là những gì mà mình đang nhận được từ thầy của mình hiện giờ đó là một cái sự truyền truyền tải không có gián đoạn. Từ Phật Thích Ca truyền xuống cho đệ tử của ngài, rồi đệ tử đó lại truyền xuống cho các đệ tử ở đời sau, rồi các đệ tử đời sau lại truyền liên tục. Cho nên là những gì mà mình nhận được không phải chỉ là lời nói, là thầy của mình không phải chỉ có mỗi chuyện là thầy của mình đại diện cho Phật Thích Ca để mà giảng pháp cho mình không, mà ở đó nó còn có chứa đựng được cái sự gia trì của Đức Phật Thích Ca, tại vì mình được nhận trực tiếp cái lời dạy đó ở trong một cái truyền thừa truyền trực tiếp không gián đoạn từ Đức Phật Thích Ca xuống. Cho nên ngoài lời dạy nó còn có cái năng lực gia trì của Đức Phật Thích Ca nữa. Cho nên cái đám mây ở phía sau lưng tổ là tượng trưng cho cái năng lực giá trị đó, nên gọi là dòng truyền thừa giá trị. Thì sang đến phần lời cầu nguyện bảy phần thì mình sẽ có bảy phần là kính lễ, cúng dường, sám hối, hoan hỷ, thịnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật đừng nhập niết bàn, và hồi hướng. Thì ở trong phần kính lễ thì mình sẽ có kính lễ qua thân, khẩu qua ý. Mục tiêu của kính lễ đó là để mình bày tỏ lòng tôn kính, mình tích góp được cái công đức thông qua việc tôn kính Tam Bảo. Kế nữa là nó đối trị, có công năng đối trị là đối trị với lại tâm ngã mạn của mình. Thì kính lễ mình sẽ có ba hình thức, đó là mình hoặc là kính lễ qua thân, hoặc là qua khẩu, hoặc là qua ý. Kính lễ qua thân mình sẽ có lễ lạy, ở đây sẽ có lễ dài hoặc là lễ ngắn. Kính lễ qua khẩu nghĩa là qua lời nói thì mình sẽ nói lời kính lễ. Mình sẽ có thể nói ngắn là con xin kính lễ Phật, hay là con xin kính lễ Phật Pháp Tăng, con xin kính lễ Tam Bảo vân vân. Hoặc là mình có thể đọc cái bài cầu nguyện, cái nội dung của bài kính lễ được trích từ ở trong bài kinh Phổ Hiền Hành Nguyện Vương Kinh. Về tâm ý đó là mình khởi một tâm chân thành, tôn kính Tam Bảo, và đặc biệt đó là mình tôn kính đối với Ruộng Phước mà mình đang nghĩ là Ruộng Phước đang có mặt, đang hiện diện ở phía trước mặt của mình. Mình khởi hết toàn bộ tín tâm chân thành, tôn kính Ruộng Phước đang hiện diện ở phía trước mặt mình, đó là kính lễ. Thứ hai đó là cúng dường. Và cúng dường, công năng của cúng dường đó là tích lũy cái công đức của việc bố thí, và đối trị của cúng dường là để đối trị với tâm bỏng sảng và keo kiệt của mình. Và cúng dường thì mình có cúng dường bên ngoài, bên trong và cúng dường bí mật. Ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tây chỉ có đề cập đến cúng dường bên ngoài với bên trong. Ở phần này có đề cập đến cúng dường bí mật. Thì cúng dường bên ngoài đó là mình cúng dường những cái món lễ vật cụ thể. Thứ hai đó là cúng dường bên trong, đó là mình cúng dường những món lễ vật mà do tâm mình suy nghĩ ra mà cúng dường. Và cúng dường bí mật đó là mình cúng dường các cái pháp hành của bản thân. Những ví dụ như là mình làm được bất kỳ cái thiện hạnh nào, mà đó là thiện hạnh mình tích góp được của bản thân mình. Bây giờ mình cúng dường tất cả những thiện hạnh, những công đức đó, mình có bố thí, mình có công đức như thế nào, mình cũng cúng dường hết tất cả mọi công đức bố thí đó lên cho Tam Bảo. Và mình có thực hành pháp, mình có thiền định, mình có công đức của thiền định như thế nào, mình cũng cúng dường hết tất cả mọi công đức đó lên, làm mình dùng đó làm một cái món quà báo ân để mình cúng dường lên Tam Bảo. Thì cái việc mà cúng dường tất cả những cái thiện hạnh và công đức của pháp hành của bản thân, hoặc là công đức của thiện hạnh mà mình đã từng tích góp được cúng dường lên Tam Bảo, thì cách đó gọi là cúng dường bí mật. Thì đây là hai phần kính lễ và phần cúng dường mà thầy có hướng dẫn trong lần hôm trước. Dạ, ở đây con thấy có mấy câu hỏi. Dạ, con xin phép đọc qua. Nếu con biết thì con sẽ chia sẻ với lớp mình nè. Dạ, nếu mà bàn thờ mình có ảnh của Ngài Quan Thế Âm rồi và mình muốn đặt thêm ảnh của Nguồn Phước thì có được hay không ạ? Dạ, được ạ. Nếu có thì vị trí như thế nào? Ở trên bàn thờ Nguồn Phước là nơi có tất cả Phật với tất cả Bồ Tát rồi. Thì tính ra là Ngài Quan Thế Âm chắc chắn cũng sẽ có hiện diện ở trên một vị trí nào đó ở trên Nguồn Phước. Và đặc biệt là Ngài sẽ có hiện diện, thứ nhất là ở cái vị trí cái hàng Bồ Tát cho nên là Ngài Quan Thế Âm cũng đã hiện diện ở trên Nguồn Phước rồi. Và ở trên Nguồn Phước thì có đầy đủ hết tất cả Phật Bồ Tát. Mình có thể treo tường ở phía sau lưng bàn thờ nếu mà không có chỗ, thì hoặc là mình có thể đặt ngang hoặc ngang hàng, hoặc là đặt cao hơn Ngài Quan Thế Âm của mình ở trên bàn thờ cũng được ạ. Dạ, bàn thờ Gia Tiên, gia đình có treo ảnh ông nội. Bây giờ muốn treo ảnh Phật và ảnh Nguồn Phước thì treo như thế nào? Con nhớ lại có những lúc thầy có hướng dẫn, có câu hỏi này cũng đã có học học viên đã hỏi với thầy rồi, thầy có trả lời rồi. Con nhớ lại và cũng xin phép chia sẻ lại cái nhớ của mình là ở nhà mình có bàn thờ Gia Tiên và mình muốn đặt thêm ảnh Ruộng Phước á, thì thầy có hướng dẫn là mình có thể đặt ảnh Ruộng Phước cao hơn một tí. Và trong lúc mà mỗi ngày mà mình đều đến để mình thắp nhang, hoặc là mình tưởng nhớ đến đến gia tiên của mình, thì lúc đó đồng thời mình cũng nhìn thấy ảnh của Nguồn Phước, và lúc đó mình cùng một lúc đó mình sẽ khởi tâm mình cung kính Nguồn Phước. Và giống như cách thực hành mà thầy hướng dẫn hôm trước, thì thầy cũng có hướng dẫn rằng cái lúc mà mình nhìn thấy ảnh Nguồn Phước ở phía trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ ông bà của mình, thì mình khởi tâm tôn kính và mình nghĩ từ Nguồn Phước sẽ có ánh sáng chiếu vào trong cơ thể của ông bà hoặc cha mẹ của mình, nếu như không còn ở đời, ông bà hoặc cha mẹ của mình đã khuất rồi, thì sẽ giúp cho họ thoát được hết tất cả mọi đau khổ và thành tựu được hết tất cả mọi ước nguyện an lành. Thì đó là cách thầy hướng dẫn mình có thể đặt Nguồn Phước ở cao hơn hình ảnh của ông bà mình. Và lúc nào mà mình thắp nhang để tưởng nhớ ông bà, mình có thể nghĩ đến Nguồn Phước, và mình cùng một lúc mình cũng có cầu nguyện cho ông bà mình. Đó là cách mà thầy đã từng hướng dẫn. Có một câu hỏi đó là bạn sinh viên ở trọ chưa có diện tích rộng rãi, chưa có bàn thờ, thì có cách nào, lưu ý nào thực hành và cúng dường Nguồn Phước để không bị sai không ạ? Câu hỏi này thì nếu mà ở nơi mình không không tiện để mà mình bày trí một bàn thờ, thì mình không nhất thiết phải bày trí bàn thờ. Khi mà thực hành tôn kính hoặc là thiền định thì không nhất thiết là mình phải đối trước bàn thờ để mà mình thực hành. Mình vẫn có thể nghĩ đến Nguồn Phước ở trong tâm, lúc nào mà mình tìm một chỗ thuận tiện và thoải mái ngồi xuống hành thiền, thì lúc đó hoàn toàn mình có thể nghĩ đến cái nơi mình đang ngồi chính là cõi tịnh độ của các Phật, và ở phía trước mặt mình đang hiện diện tất cả các Phật, và đặc biệt đó chính là Nguồn Phước đang hiện diện ở trước mặt của mình. Từ đó mình khởi tâm kính lễ cúng dường vân vân, và thực hành tất cả mọi cái bài thiền định của mình, điều đó đều hoàn toàn được. Nếu như mình không có thuận tiện thiết đặt cái bàn thờ ở, ở nơi của mình. Tư thế ngồi thiền có phân biệt nam nữ không ạ? Dạ không ạ, tư thế ngồi thiền hôm trước thầy hướng dẫn đó là tư thế ngồi thiền như là Phật Tỳ Lô Giá Na có 7 điểm. Thì đối với 7 điểm đó thì ví dụ như là răng môi lưỡi hoặc thân lưng thẳng hoặc là ngồi xếp bằng thì nam nữ đều không có phân biệt ạ. Ai cũng có thể ngồi thiền được theo cái tư thế này. Và trên hình ảnh ruộng phước mình thấy từ dưới lên ở tầng 6 là Phật A Di Đà, rồi đến hàng 7 là các vị Bổn Tôn. Có thể cho mình hỏi vì sao lại có sự sắp xếp như vậy? Ở đây sắp xếp theo trình tự như vậy là bởi vì các ở dưới của hàng Phật là hàng Bồ Tát, các vị Bồ Tát thì có chứng ngộ ít hơn Phật. Kế nữa đó là hàng Phật và ở phía trên nữa đó là Bổn Tôn. Bổn Tôn có nghĩa là một cái hiện thân tối thắng của Đức Phật. Chữ Bổn Tôn ở tiếng Tây Tạng gọi là Di Đâm. Di Đâm có nghĩa là ý tối thắng. Ý tối thắng là ý giác ngộ của Phật. Bởi vì Kim Cương Thừa, ở phía trên là Bổn Tôn. Bổn Tôn chỉ thuộc vào Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa chỉ dạy cho những học trò có những cái cơ duyên đặc biệt, có những cái liên hệ đặc biệt đối với Phật. Và Phật, ý tối thắng nghĩa là ý giác ngộ của Phật hiện thành hình dáng của các vị Bổn Tôn để dạy riêng cho các vị học trò, đặc biệt là những cái pháp đặc biệt. Thì cho nên đó là lý do mà các vị Bổn Tôn ở phía trên hàng Phật. Về bản chất thì các vị Bổn Tôn cũng chính là các vị Phật, tại vì các vị Bổn Tôn chính là hiện thân của Phật. Ví dụ như Phật Thích Ca, khi mà ngài giảng về Kim Cương Thừa thì Phật Thích Ca đã hiện thân thành Phật Kim Cương Trì. Phật Kim Cương Trì với Phật Thích Ca cũng là một, chỉ là cái hiện thân, cái hình dáng bên ngoài khác nhau thôi, bản chất cũng là một vị Phật mà thôi. Cho nên là các vị Bổn Tôn với mục đích là dạy pháp đặc biệt cho những học trò đặc biệt cho nên mới hiện thân như thế, nên các vị Bổn Tôn được xếp ở hàng ở phía trên của các vị Phật. Nếu là người mới thực hành và chưa đi theo dòng truyền thừa nào thì có đặt ảnh ruộng phước trên bàn thờ được không ạ? Dạ được ạ. Ảnh ruộng phước thật ra không có phân biệt dòng truyền thừa đâu ạ. Ảnh ruộng phước là nơi ở đó có tất cả các Phật và tất cả các Bồ Tát. Nếu mà đã là Phật, nếu mà đã là Bồ Tát thì tất cả các truyền thừa đều sẽ tôn kính như nhau, nên không có sự phân biệt với truyền thừa. Nên nếu mà không đi theo truyền thừa nào hết thì hoàn toàn vẫn có thể đặt ruộng phước, tại vì ruộng phước là nơi có ba đời Phật và tất cả các Phật và tất cả Bồ Tát hiện diện. Chia sẻ lại gia hành thất pháp các phần việc dịch cho kính lễ cúng dường. Phần này phần này ở trên Viber của mình, ở trên trong kênh của Deep Cao Việt Nam mình có phần kinh sách rồi. Khi mà mình bấm vào phần kinh sách thì mình sẽ được đưa đến một cái trang web, thì ở trên đó mình sẽ tìm ở trong phần kinh tụng. Trong phần kinh tụng sẽ có mục là gia hành thất pháp. Mình có thể bấm là con sẽ chia sẻ màn hình ở phần này để cho mình dễ. Khi mà mình vào phần trên cái trang web Phật, vào phần mục kinh sách của Deep Ca thì mình sẽ thấy ở đây mình sẽ có chánh văn, các mục chánh văn. Kế nữa là phần kinh tụng và kế nữa là Nghi Quỹ Kim Cương Thừa. Nghi Quỹ Kim Cương Thừa thì nếu mà quý học viên nào có nhận quán đảnh với thầy về cái nghi quỹ nào thì mình có thể tự mình lấy cái nghi quỹ này để về mình thực hành. Ở phần kinh tụng này mình sẽ có gia hành thất pháp, mình bấm vào trong gia hành thất pháp này. Mình sẽ có cái bài tụng khi mà mình thực hành lời cầu nguyện bảy phần, mình có thể dùng bài tụng này để mình tụng. Bài tụng này sẽ được trích ở trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương Kinh, cho nên mình có thể đọc được cái bản đầy đủ của Phổ Hiền Hạnh Nguyện Vương Kinh ở trong phần chánh văn. Đây là bài kinh được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh đã dịch từ tiếng tiếng Hán sang, mình có thể đọc và tham khảo bài kinh ở đây. Có chỗ nào để giải thích ruộng phước hay không? Hình như là có một nơi, có một cái trang web có giải thích về ruộng phước và có tên của từng vị ở trên ruộng phước. Con sẽ chắc con sẽ gửi cái link để nhờ ban tổ chức gửi cho lớp mình về về chi tiết. Dạ, ở đây ban tổ chức có gửi rồi ạ. Trên cái link này có hướng dẫn chi tiết về về Vạn Phúc, mình có thể theo cái link ở trên ô chat mà ban tổ chức đã có gửi nha. Dạ, trên tường đã có treo ảnh Phật Thích Ca thì treo Vạn Phúc cao hơn hay thấp hơn? Dạ, theo theo con nghĩ thì có thể treo ngang hoặc là treo cao hơn ảnh Phật Thích Ca. Tại ở trên Vạn Phúc thì có đầy đủ tất cả Phật và tất cả Bồ Tát. Dạ, mình đọc phần cúng dường rồi mới dâng đồ lên bàn thờ hay mình bày lên hết rồi đọc bảy pháp gia hành? Dạ, mình làm cách nào cũng được cho thuận tiện của mình ạ. Mình đọc rồi rồi mình dâng, hay là mình dâng lên rồi mình đọc cũng cũng được ạ. Thuận tiện cho mình như thế nào thì mình có thể dùng theo cách đó. Dạ, Điếp Ca có phải là một trường phái trong đạo Phật nói chung hay không? Dạ, cái này chắc là hỏi thầy, thầy sẽ trả lời cái câu hỏi này, con không biết trả lời. Dạ, phần hành thiền sẽ là bước nào? Phần hành thiền chính nó sẽ từ sau sau sáu cái nghi lễ chuẩn bị này, rồi phần hành thiền sẽ là các phần này, trở về sau ạ. Dạ, lúc tụng kinh thường nhật thì mình nên và được phép tụng kinh nào ạ? Dạ, phần này thì trong lúc mà mình học Lâm Viêm Giải Thoát Trong Lòng Tây thì thầy sẽ hướng dẫn cho mình sẽ đọc kinh và mình sẽ thực hành những phần nào theo cái sườn của Lâm Viêm này. Dạ, đến đây thì hết câu hỏi. Với lại phần ôn tập của con hôm nay cũng đến đây là xong. Con xin cảm ơn quý học viên trong lớp. Con chúc quý học viên có được một buổi tối thật là an lành. Dạ, con xin kính chào.
Dạ, con xin mời quý học viên cùng đọc hồi hướng.